Hồi thứ 77, bà vị dương chia binh thảo tặc, bà vị tiên được rước về thiên cung. Khi Trung Hậu nói vừa dứt lời, Yến Anh bước ra tâu rằng: lời quốc mẫu thiệt là kim thạch, ngu thần đã làm ba cái thăm rồi, giết đủ Ngô, Ngụy và Hàn, ai bắt trúng đâu thì đi đó. Nói rồi, lấy ba cái thăm bỏ vào trong hộp, dâng lên cho Tuyên Vương và Trung Hậu xem. Trung Hậu kêu ba người con tới, nói rằng: việc này là quốc gia rất lớn, ấy cũng tại nơi mạng trời, các con phải dâng lời, mẹ cha mới đành dạ. Ba vị vương gia đều bước tới, bắt ba người ba cái thăm rồi dâng lên cho Tuyên Vương. Tuyên Vương mở ra xem, thấy Điện Côn đi bình nước Hàn, Điện Đơn đi bình nước Ngụy, Điện Nguyên đi bình nước Ngô. Yến Anh lại đứng ra lập tờ lập ước, như ai mà trước đắc thắng ban sư thì sẽ lập làm từ quân thái tử. Ba vị vương gia cúi đầu dân mệnh, ai lui về phủ nấy, lo sắm sửa binh mã lương tiền. Thiên tử lại truyền nội thần dọn tiệc yến viên, chúc cho ba vị kỳ khai đắc thắng. Rạng ngày, ba vị phân binh ra làm ba đạo, đốt hiệu pháo mở cửa thành, chia nhau ra kẻ Ngụy người Hàn, quyết thông về Giang Sơn một mối. Nói về vợ chồng Khổng Đại ở trấn thủ thành Lan Gia, đêm ngày cứ đi tuần phòng mà ngăn ngừa cướp đạo. Ngày kia khi đi tới núi Toàn Sơn, Tú Anh ngồi trên ngựa, xem thấy có một lằn hắc khí xông lên, bèn nói với Bắc Lộ Dương rằng: trong núi đó chắc có yêu nhân tàn ẩn, nên có hắc khí xông lên, xin làng quần hãy tới đó xem thử, cho hẳn tường chân giả. Nói rồi Khổng Đại đi được ít dặm, sảy nghe đầu tiếng ấu la. Làm đầu có một vị hảo hớn, mình cao có một trượng dư, mặt xanh như chà mới nhuộm, tay cầm cái tuyên hoa phủ, mình cưỡi con ngựa ô truy, kêu gọi quan khách đi đường phải nạp tiền mãi lộ. Khổng Tặc nói: sơn tặc tên gì, như biết nơi ta lợi hại, phải mau mau xuống ngựa đầu hàng. Tên sơn tặc đáp rằng: lão gia họ Viên, tên Đạt, biệt hiệu là Dạ Long, phụng lệnh Hồ Thiên Ông chiếm cứ Lục Lâm Sơn Trại, như mi biết lão gia lợi hại thì bó tay chịu cho rồi. Viên Đạt nói dứt lời, Khổng Đại hô búa chớ chém. Hai người đánh hơn 30 hiệp mà chưa định hơn thua. Viên Đạt bèn lấy lưu tinh kim đạn cầm tay, liền Khổng Đại nằm ngay lưng ngựa. Khổng Đại thất cơ bỏ chạy, Viên Đạt cũng giục ngựa đuổi theo. Độc Cô Xuân dục quân ào vào, bốn phía phủ dây Viên Đạt. Viên Đạt tả sông Hữu Đột, nhưng dây mà chẳng có sợ chút nào. Từ sớm mai cho đến xế chiều, binh tề chết ngã hai thần tướng. Đây nhắc về Hồ Ông, khi bị Bạch Liên phá quần yêu trận rồi, trốn chạy tới núi Toàn Sơn, xứ Lục Lâm. Thấy Viên Đạt ở đó bèn giúp sức mà dạy bảo binh thư, hàng ngày cứ bảo Viên Đạt đi thâu tiền mãi lộ, đặng chiêu binh mãi mã. Ngày nay Viên Đạt đi sớm mai thế tối mà không thấy trở về, trong lòng Phúc đã phát nghi, bèn đằng dưng lên trên không mà xem xuống. Thấy Viên Đạt bị khổn, mới kiếm kế phò nguy, tức thì niệm linh văn, bên dinh tề ầm ầm lửa cháy. Khổng Đại khi ấy xem về dinh trại thì đã phát tán hồn kinh. Tú Anh gặp lúc đi tuần dinh, biết yêu nhân đang dụng phép, bèn cắn máu đầu lưỡi phun lên, niệm chú Phản Long. Tức thì gió nổi thần phong, lửa trở lại cháy đầu yêu đạo. Hồ Ông biết có người phá phép, bèn cầm bảo kiếm mà sa xuống đánh với Tú Anh. Kẻ đào người kiếm giao tranh hơn 30 hiệp mà chưa phân thắng bại. Tú Anh liền lấy cái kim câu tế khởi, giữa không trung sáng chói hào quang. Kim câu sa xuống dội dàng, Hồ Ông bị móc tế nhào xuống đất. Tú Anh đưa một đao đứt làm hai khúc, Hồ Ông hiện nguyên hình, rõ ràng là một con bạch thố tinh, tu luyện ngàn năm đắc đạo. Tú Anh dục ngựa đi tới, thấy có một tiểu tướng đang đánh với binh tề, còn Bắc Lộ Dương đang đốc quân, dây phủ mà tên tiểu tướng khơ không hề kinh sợ. Tú Anh liền kêu lớn tiếng: xin quân tề hãy dừng lại, để ta bắt tướng ấy cho. Khổng Đại nghe có tiếng vợ mình tới thì cảm mừng, liền nhường chỗ cho vô đánh cùng Viên Đạt. Tú Anh thấy đao pháp của Viên Đạt thuần thục, Thính bè đánh bộ chắc không hơn, bèn lấy dây câu tiên sách tới lên, tức thì trói Viên Đạt nhào lăn xuống ngựa. Quân Tề áp ra bắt sống đem bỏ vào tù xa. Khổng Đại lại truyền quân thẳng tính Toàn Sơn, đốt phá Tiêu Sang sơn trại, rồi thâu binh trở về thành An Nghỉ và khao thưởng Tam Quân. Còn Viên Đạt lúc nằm trong tù xa, thằng vắng thở dài và án trách Hồ Ông vì nghe lời nên gây ra sự tai ương, uổng một kiếp anh hùng cái thế. Lúc ấy Tú Anh cũng vì tiếc Viên Đạt là người tài năng xuất chúng nên lén tới đó rình nghe, thoáng tay tỏ hết mấy điều, bèn lại gần buông lời han hỏi rằng: nếu ngươi muốn được toàn sinh thì nghe lời ta cho khỏi thành uổng tử. Viên Đạt nghe nói bèn hỏi rằng: ngươi tên họ là chi, xin nói rõ cho ta nghe thử. Như của ta được khỏi chết phen này thì ơn tái sinh muôn đời ghi tạc. Tú Anh đáp rằng: ta là học trò Hỏa Dân Thánh Mẫu, vợ của Bắc Lộ Dương gia. Như nhà ngươi chịu đầu hàng ta thì ta cho làm thiên tướng. Viên Đạt đáp rằng: loài sâu bọ cũng còn muốn sống, huống chi người ta lại tiếc thân. Nhờ Vương Phi đại khoan nhân, tha chẳng giết ấy là ơn lớn. Còn như nói cho làm thiên tướng thì thà cắt đầu chứ lộng tôi chẳng ưng. Nếu muốn cho tôi đầu phục tệ binh thì phong cho chức công hầu mới chịu. Tú Anh nói: vì ngươi chưa có công lao gì với nước nhà mà phong quyền tước lớn sao cho phục bá quan, chi bằng bây giờ nhận làm nghĩa tử Vương gia, chừng nào lập được công lao rồi sẽ tính. Viên Đạt nghe phải thì vâng lời. Tú Anh liền truyền quân mở tù xa cho Viên Đạt. Viên Đạt theo Tú Anh thẳng tới quân trướng, bái yết Khổng Đại Vương gia và xưng bằng nghĩa phụ. Khổng Đại cảm mừng, bèn nhận làm nghĩa tử. Từ đó về sau, trọn địa phương Toàn Sơn và Lan Gia, núi không cao núp, biển lặng tâm kình, nhân dân hỷ lạc thái bình, mưa gió phải thời thuận tiết. Để nhắc lại ba vị vương gia dẫn binh đi đánh ba nước. Khi ấy Điền Côn và vợ là Liêm Thoại Hoa thống lãnh Tống Thiên, Tống Dạng làm đại tướng và 10 môn binh mã đi qua đến nước Hàn. Bao quân hùng hổ oai vang, trực chỉ Hàn Bang tấn phát. Đại binh khi đi được ít ngày thì đã đến Hàn Bang giáp giới. Quan Tiền Phong trở về tâu lại. Điền Côn truyền hạ trại An Dinh, năm phương tám hướng đồn binh, rồi sai người tới thành khiêu chiến. Còn Hiếu Dương nước Hàn đang lúc lâm triều, bỗng Thế Quan Hoàng Môn vào báo rằng: nay Tề Bang sai Điền Côn đại binh hưng mã tới đây chinh phạt nước mình, đã đến dưới thành Đồn Vinh nên chúng tôi phải vào tâu lại. Hiếu Dương nghe báo cả kinh, ngửa mặt lên trời than rằng: đã mấy lần nghe lời sàm tấu nên làm ra giấy động đao binh, lại huyết hải vô tình nên mới hạ ngục Trương Sa. Không biết ai thông tin tức binh Tề Bang mới khởi binh đến đây. Bây giờ phải đem thủ cấp huyết hải ra hiến trước dinh Tề thì có việc chiến tranh hỏa hoạn. Thằng rồi bèn truyền quan trị điện, bắt huyết hải dẫn vào. Huyết hải tới trước Kim Giai, quỳ lại kêu oan tâu rằng: tôi chưa có lỗi làm việc nước, như giết tôi thì oan uổng quá chừng. Hiếu Dương liền chỉ mặt mắng rằng: ngày trước Trương Sa về nước, người dù tấu nó tư thông cùng ngoại bang, may nhờ có văn võ bá quan, bằng không thì nó đã hồn về chính suối. Người lại nói quyết phục thù cho huynh trưởng là Huyết Hồ, hưng binh sát phá Lâm Tri, không về chưa làm gì được mà lại bị binh Tề sát lai quan ải. Huyết Hải tâu rằng: việc đó là sự nhỏ, xin Ngô chúa an tâm. Đồ pháp cửu của tôi thông thuần, vợ chồng liền côn chắc là đến đây nạp mạng. Hiếu Dương nói: như người có pháp bảo thì phải thối Tề quân, nếu mà nói chẳng y lời thì sẽ bêu đầu thị chúng. Huyết Hải quỳ lại tạ ơn. Hiếu Dương truyền mở trói cho Huyết Hải, rồi vua tôi dắt nhau lên giọng địch lầu mà xem thấy giặc. Rồi đó truyền thủ thành trì nghiêm ngặt, chớ nên khinh địch mà mắc mưu. Bao quân hùng hổ tị hưu, thề quyết một lòng báo phục. Điền Côn khi An Dinh hạ trại rồi, sai người đi hạ chiến thư, Và rạng ngày sau, nhóm chúng tướng lại hỏi rằng: có ai dám đi thảo chiến mà làm đầu công chăng? Tống Thiền lĩnh mệnh xin đi, Điền Côn dặn phải đề phòng cho cẩn thận. Tống Thiền dân lệnh phát pha tiếng pháo, dẫn 500 dũng sĩ xông ra thẳng tới dưới thành Bình Dương, kêu Hiếu Dương mà bảo hàng lập tức. Quân Kỳ Bài chạy vào phi báo, quân sư là Huyết Hải nghe nói nổi xung, truyền tam quân phát pháo khai thành, thẳng tới trận tiền cựu địch. Khi ấy, Tống Thiền nghe có hiệu pháo, thì biết tướng giặc xông ra, vừa đến còn đang xa xa, thấy tướng hàng đầu đội xung thiên mão, tay cầm cây thiền trưởng rất hung, mình mặc áo cà sa, bên vai có cây roi dán ma, sau lưng lại có mang cái hồ lô bảo bối. Rõ ràng là lão trọc đầu hay ăn xôi chuối, chứ chẳng phải người dũng tướng năng thần. Bèn chỉ mà hỏi rằng: mi có phải là Huyết Hải thì mau mau thể thủ quy y, đã làm kẻ thu trì thì còn tới chiến trường làm chi cho uổng mạng. Huyết Hải thường có tánh nóng, nghe bấy nhiêu điều bèn hoa gậy đập liền. Tống Thiên cũng đưa thương lên đỡ, đánh nhau được chừng ít hiệp, Huyết Hải liền đèm đem cái hồ lô ra và niệm chú. Tức thì lửa tam mũa túi lòa, làm cho Tống Thiên cháy mặt nắm mày, quất người chạy ngay về một nước. Còn 500 dũng sĩ Tề cũng đập nhau chạy về trở dinh, lửa cũng cháy theo. Điền Côn đang lúc hiểm nghèo, vợ chồng cũng dắt nhau bỏ chạy. Lúc ấy Thoại Hoa vừa chạy vừa niệm chú và đảo cáo với thành hoàng thổ địa, tức thì đời năm vị Long Vương dạy rằng phải làm mưa xuống cho tuyệt hỏa và phản phong, ngõ đạn bảo toàn tướng sĩ. Khi đó Huyết Hải thấy có mưa xuống tắt lửa, bèn thâu binh lộn trở về thành, vào đền tâu lại cho Hiếu Dương hay. Hiếu Dương truyền nội thị dọn bày tiệc yến. Hiếu Dương liền lót ba chung sự tử, thưởng tài quân sư và nói rằng: cô Dương đã đánh với Vô Diễm hai lượt làm chi chẳng nên việc, may nhờ có quân sư giúp sức, họa may trừ đạn chung hậu cũng không khó gì. Huyết Hải nghe nói thêm đắc ý mười phần, bèn bước xuống quỳ phân trần sau trước, tâu rằng: dù núi Tuyết Sơn có cao muôn trượng, bóng Thái Dương chiếu tới thì cũng tan ngay. Ngô thần hàng uống giận đêm ngày, vì cục máu nóng trả thù anh chưa trả. Xin chúa thượng hãy an tâm, Ngô thần sẽ bắt Điền Côn như trở bàn tay, chẳng phải dám khoe tài, vì trong mình đủ sức. Hiếu Dương lại rót thêm ba chung ngự tửu nữa, an ủi công lao. Kế thấy đêm thâu bóng thỏ càng cao, bèn bãi tiệc trở về dinh an nghỉ. Còn khi vợ chồng Điền Côn nhờ mưa làm tắt lửa, rồi lại còn e nổi cựu nhân đêm khuya thừa hư phóng hỏa. Liêm thị rất nghi ngại, bèn sủ quẻ xem coi, biết Điền Côn và anh em Tống Dạng có tai nạn, bèn sai người lội suối băng ngàn, dân biểu cáo cấp xin binh cứu viện. Đây nhắc về Điền Nguyên và Túy Dân, thống lãnh Lỗ Quốc Anh, Lưu Kỳ và mươi muôn binh mã, đi đánh nước Ngô. Một đường thẳng tới Cô Tô, truyền phát pháo an dinh hạ trại. Ngô Dương hay tin ấy, muốn dân biểu đầu hàng. Kế bỗng thấy có một người xuất ban đến tâu rằng: xin Ngô Chúa hãy an tất dạ, cho Ngô Thần sẽ bắt Điền Nguyên. Vì tôi có ba cuốn thiên thư, thầu luật tinh thông đủ phép, lược thao tam lược có dư, trước là tận trung vì nước nhà và làm cho Tứ Hải vang danh, sau thêm phục thù cho thần huynh mới thỏa tình cốt nhục. Ngô Dương nghe rồi xem lại, người ấy tên là Đạo Hồng, là em ruột của Đạo Tông, bèn phán rằng: không xong đâu, Đạo Tông là người có đại trí, còn bị nó đốt tiêu xác tiêu hồn. Nay còn ngươi tài chi ý mình khôn, đừng làm bậy khiến quả nhân mang hại. Đạo Hồng tâu rằng: nhưng Ngô Chúa chẳng cho tôi đi cự địch, thì thà cam chịu chết tại đây. Nói dứt lời, toàn đập đầu vào long trụ. Ngô Dương phải lật đật y như lời. Đạo Hồng bèn tạ ơn lui ra, về soái phủ nhóm chúng tướng lại và sắp đặt binh cơ, đặng ngày mai xuất chiến. Sáng ngày sau, Lỗ Quốc Anh dẫn binh đến, phó nguyên soái là Dương Hổ vào báo lại cho Đạo Hồng hay. Đạo Hồng sửa sang nay nịch, phát ba tiếng pháo, dẫn binh mở cửa sông trận. Quốc Anh xem đấy liền chỉ mặt hỏi rằng: Tuấn Ngô tên họ là gì? Phải mau xưng ra cho ta biết, rồi sẽ đánh. Đạo Hồng đáp rằng, ta là Ngô Dương Gia Hạ, nguyên soái tên Đạo Hồng, quyết trả thù anh nên mới ra đây, nguyện bắt chúng bay mật tế sống anh ta. Quốc Anh nghe nói nổi giận, bèn hô thương đâm liền. Đạo Hồng cũng đưa gươm sức đánh. Qua lại hơn 30 hiệp, Đạo Hồng biết dùng sức không hơn nổi tể tướng. Bèn thò tay vào túi, lấy ra một cuốn yêu thư thổi một cái, mây tuôn bay tối mịt. Quốc Anh mặc xem đã đen kịch, liền giục ngựa thối lui. Quái phong thổi tới 3 hồi, đồ beo cập thổi tới vô số. Quốc Anh thâu binh về trại, Đạo Hồng truy sát tới nơi, thấy cửa dinh đã bế lại rồi, bèn rút binh về thành phục chỉ. Ngô Dương khen tài và khao thưởng tướng sĩ, rồi ghi công đệ nhất cho Đạo Hồng. Tiệc bày khánh hạ vừa xong, Ngô Dương bảo Đạo Hồng về dinh an nghỉ. Còn Quốc Anh bị bại trận, về phục tội với Xuân Dương. Đề Nguyên nói rằng, bình già thắng bại là lẽ thường, huống chi nó dụng tạ yêu pháp thuật. Kế đó, Tuyết Dân thân trướng thấy Điện Nguyên than thở buồn rầu. Tuyết Dân mới nói, thành Cô Tô ở giữa mé sông, đến ban ngày khó lòng dùng kế. Ý thiếp muốn đêm nay hạ chiến, sắm dân thê cho sẵn mà leo thành. Quảng chi yêu đạo tung hoành, một ngọn phi kiếm thì đầu rơi xuống đất. Điện Nguyên khen phải, bèn truyền sĩ tốt, sửa sang binh khí, đến canh ba thì công đã thành trì. Các tướng đều dâng lệnh. Tuyết Dân bèn nói với Điền Nguyên rằng, Dương gia hãy đến phía đông môn mai phục và truyền quân đưa kiếm đồ uế vật cho nhiều, còn thiếp thì vào cửa tây môn, dù Đạo Hồng nó có cánh trên trời cũng không khỏi. Xuân Dương cả đẹp và sắp đặt đâu đó y lời. Qua đầu canh ba, Tuyết Dân bèn đằng dân lên giữa không trung, tán đậu thành binh, dùng tam mũi hỏa mà đốt dày soái phủ. Còn Xuân Dương và Lỗ Quốc Anh thấy trong thành lửa đỏ, kiếp truyền quân phát pháo và bắt thang leo vào. Còn Đạo Hồng đang lúc kêu binh vì buổi ban ngày đã đắc thắng, nên trong thành chẳng có phòng bị. Khi nghe tin lửa cháy thì kinh hồn và đến lúc nước đã tới, trôn vội vàng, ra khỏi cửa thì gặp ngay một viên nữ tướng dẫn theo một toán thần binh. Đạo Hồng xem thấy, liền liều mình đánh vui một hồi, làm gì cũng chẳng xuể. Đạo Hồng biết thế cự địch không lại, bèn hóa ra một đạo hắc quang, rồi bỏ chạy qua phía đông môn. Xuân Dương xem thấy tỏ tường, kiếp truyền cho quân sĩ lấy đồ ế vật điện lên. Đạo Hồng liền nhào răng xuống đất. Xuân Dương mừng rỡ, bèn rượt theo, lật đật mà chẳng đề phòng bị Đạo Hồng liền trúng một cuốn yêu hồn thư. May nhờ có Nguyệt Phách bảo kiếm hộ thân, chứ như người khác thì đã hóa ra tro bụi. Khi Xuân Dương bị cuốn yêu thư vào mặt đổ hào quang rồi nằm gục trên yên, Đạo Hồng vừa giả đến liền, ý muốn cắt lấy đầu thị chúng. Chẳng dè giữa không trung bỗng nghe tiếng nói, yêu đạo chẳng nên phi phép. Đạo Hồng nghe vậy ngửa mặt ngó lên, liền bị một ngọn phi đao đầu rơi xuống đất. Tuyết Dân cũng sa xuống đất, truyền tệ binh đem Dương Tử về, rồi lại hiệp binh với Quốc Anh mà công phá thành Cô Tô. Rạng ngày thâu binh về trại, thấy Xuân Dương nằm thiêm thiếp như người mê. Tuyết Dân bèn đến kề kêu luôn 3-4 tiếng mà không hề đáp lại. Kế đó thấy quân dân thưa lại rằng, khi hôm có một ông già tới đây tên gọi Biển Thước, ông già ấy lại nói là ông có quen với ngài thuở trước, nay đưa tiên dược đến mà cứu người. Nói vừa dứt thì thấy dưới chân sinh mây hóa trận gió bay đi đâu không biết. Tuyết Vân nghe nói rất mừng rỡ, vội vàng tiếp lấy tiên đơn hòa dưới nước mà đổ cho chồng và kêu Xuân Dương lai tỉnh. Giây phút Xuân Dương hồi dương tỉnh dậy, Tuyết Vân thuật lại các lời. Điền Nguyên quỳ xuống bái lại giữa không trung, rồi truyền quân sửa soạn vào thành mà dấn tội. Thương hại Ngô Dương tuổi cao tác lớn, ngồi trời chẳng có con trai, gặp việc nhà lắm lúc nạn tai, cũng tại bởi mấy tên tướng định. Đêm ấy nằm không ăn giấc vì đầy thành lửa đỏ pháo giang. Sáng ngày lại thấy nội thị vào tâu rằng, Đạo Hồng đã hồn về địa phủ, còn thành trì đã bị tề binh công phá nát tan, bây giờ chẳng biết chạy Hà Phan xin Thánh Hoàng định đạt. Ngô Dương nghe tàu té ngửa, ba hồn thẳng lên mây xanh. Bá Quang xúm lại đỡ lên, giá ngự đã trở về chính suối. Bá Quang đều mau vào tâu cùng chánh cung bá hậu rằng: Tề thần đã đem binh đến công phá thành trì, nên Long Giá nghe báo hồn đã về trời. Giả lại, nước mình cái gì không gửi, phải mau viết hàng thư đưa ra mới đặng. Bá hậu nghe tâu, vội vàng thẳng ra Kim Loan điện than khóc một hồi, rồi đưa lễ bộ quan tẩn liệm thi hài, đưa Long Dư vào nơi bạch thổ điện. Rồi đó lấy địa đồ và ngọc tỷ giao cho thủ tướng, đến dâng cho Tề Ban. Tức thì trở lại cung phòng, một mình luống đeo sầu ngậm tủi. Thân vì nỗi mình già tuổi yếu, lại gặp cơn quốc phá gia phong. Ít có câu, sinh tử giữ đồng, cho rạng chữ nhi chung tùng nhất. Bá hậu nghĩ như vậy, rồi truyền cung nữ đi ra hết, lấy ba thước lụa đều mà tự giận. Rạng ngày sau, Xuân Dương vừa muốn truyền quân sửa soạn công thành, bỗng thấy quân Kỳ Bà vào tâu rằng: Có thủ tướng của Ngô Bang đưa văn biểu tới đầu hàng biểu chúa. Xuân Dương nghe nói, vội vàng truyền lệnh cho Ngô Thần vào yết kiến. Khi Trâu Thiên Tử vào đến nhung trướng, quỳ dân văn biểu và tâu rằng: Ngô Dương đã thất kinh tánh mạng và sự nối ngôi chẳng có con trai, nên triều thần thuận theo ý trời, xin dân biểu và địa đồ quy thuận. Xuân Dương cả đẹp, thâu lấy hàng biểu rồi truyền quân nhập thành. Ngô Bang dần võ trọng nghinh, vợ chồng Xuân Dương thẳng vào Kim Loan điện. Tề thần và Ngô thần thấy đều triều kiến. Xuân Dương truyền xuất bản an dân, kẻ thấy cung giám tới tâu rằng: Bá hậu đã liều mình tự giận. Vợ hồng Xuân Dương nghe tâu hết sức thương tiếc và khen rằng tiết liệt phu nhân, rồi truyền bá quan tẩn liệm thi hài, dùng dương lễ mà án táng người trung liệt. Hai vợ chồng an táng chung một lăng tẩm, bá quan quải hiếu cư tang. Việc xong, sai Hưu Kỳ ở lại trấn tủ Cô Tô Thành và truyền chúng tướng ban sư về nước. Khi Điện Nguyên về tới phủ Dương Châu, gặp quân Kỳ Bài đến tâu rằng: Có nương nương chỉ dụ, sai biên gia đi cứu Điền Côn, vì hàng bang có huyết hải cao dường, dùng tà thuật sát thương binh mã. Điền Nguyên xem chỉ dụ rồi truyền quân nhật dạ kim hành, thẳng tới hàng bang mà cứu viện. Đi chẳng mấy ngày đã tới phủ Bình Dương. Điền Nguyên truyền kêu quân kiếm Gò Cao mà an dinh hạ trại. Tối lại, vợ chồng bèn thương nghị rằng: Yêu nhân hay dùng tạ hỏa để thiêu hại tệ binh, vậy phải mau kiếm được cái chổi của nương nương thì mới trừ được nó. Xuân Dương liền sực nhớ lại, khi Trương Sa về nước, quốc mẫu có đưa cho y một cái chổi cầm theo. Bây giờ phải tìm lấy cái bảo bối ấy mới trừ yêu diệt quái được. Vợ chồng thương nghị xong rồi, tính chờ đến đêm khuya vào Nam Lao tìm Trương Sa mà lấy lại. Qua đầu canh hai, Tuyết Vân đằng dân vào thành, tàng hình thẳng tới Nam Lao, đặng tìm Trương Sa tỏ bày các chuyện. Trương Sa nghe nói cảm mừng, liền lấy cái thần trữ đưa ra. Tuyết Vân tiếp lấy vội vàng, liền đằng dân mà bay về dinh trại. Rạng ngày sau, vợ chồng Điền Nguyên đem binh tới dưới thành khiêu chiến. Quân Tiểu Hiệu vào báo cho Huyết Hải hay. Huyết Hải nổi giận lôi đình, liền sửa sang xuất binh ra đối địch. Hai bên chẳng kịp xưng hỏi họ tên, áp đánh nhau một hồi. Huyết Hải bèn lấy cái hồ lô mở nắp ra, tức thì lửa cháy rần rần, làm cho quân Tề thất vía. Điền Nguyên cầm cây thần trụ quét qua quét lại ba lần, yêu hỏa tức thì mất lặng. Còn Huyết Hải thì nhào lăn xuống ngựa. Tuyết Vân vội vàng luyện cây giáng ma nữ, đánh Huyết Hải một cái nguyên hình. Thiệt là một con kim tầm ngoài da đỏ dường như mặt trời dọi. Tuyết Vân xem thấy, lại lấy phượt yêu sách tới lên trói quách. Quân sĩ sần sần áp tới dẫn về dinh. Điền Nguyên nổi trận lôi đình, truyền đem qua hành hình tức tốc. Quân đều phủ chém hoài không đứt, thấy trơ trơ lại đổ lửa hào quang. Tuyết Vân bèn lấy định yêu châm tới lên, đâm kim tầm nát da nát thịt. Rồi đó kiếp truyền chém lấy thủ cấp bêu lên mà chiêu an, cùng Bảo Hạng Dương nạp biểu quy hàng, bằng không thì toàn thành tru lục. Quân giữ thành vào phi báo với Hiếu Dương là Yêu Đạo đã chết rồi. Hàm Dương nghe nói hỡi ôi, vỗ án kêu trời than khóc. Hai hàng nhỏ Sa Luyện Ngọc, Bá Quan cũng đều cảm thương. Hàng Hóa Dân bước ra tâu rằng: tôi xin tiến cử một người tới dinh sệ xin tâu hàng mới được. Hiếu Dương nói: đang lúc nước nhà tai nạn, Bá Quan phải giúp trẫm đặng chia sự lo. Bây giờ thừa tướng muốn sai ai, xin nói ra cho trẫm rõ. Hoàng Hóa Dân tâu rằng: chỉ có Trương Sa nguyên soái đi dâng hàng biểu mới xong. Hiếu Dương nói: vậy để trẫm sai Triệu Đại đi cùng khanh tới Nam Lao mà dời Trương nguyên soái. Khi hai người đi tới đó thì Trương Sa còn mắc bệnh hỏa nhập tâm, vì trách vua không rõ tin lầm nên đến nỗi nước nhà nghiêng gấp. Bởi cớ ấy đêm ngày trằn trọc bắn nóc ruột nên phải nói xàm. Kế đó bỗng thấy Ngục Tốt vào thưa rằng: thiên tử sai hàng thừa tướng và Triệu lão gia đến triệu. Trương Sa phát tin ra mà nói rằng: hai thằng đó đi đâu, muốn tới đây mà làm thích khách hay sao? Hàng Hóa Dân và Triệu Đại cũng không giận, bèn thuật hết các việc cho Trương Sa nghe. Trương Sa đáp rằng: ta là một thằng gian thần mãi quốc, nhờ ơn bất sát làm may, chết sống cùng ở đây, chẳng thèm đi đâu hết. Triệu Đại nói nữa rằng: xin nguyên soái phải lấy nước nhà làm trọng, còn sự oán thù hãy dẹp lại một bên. Chứ nếu như xã tắc đảo huyền thì nguyên soái cũng không toàn danh dự. Trương Sa nghe nói hết lời mới bớt tánh nóng xuống và chịu đi với hai người. Hàng Hóa Dân truyền quân lấy áo đổi thay, ba người đi tới Kim Loan Điện vào ra mắt thiên tử. Hiếu Dương thấy Trương Sa vừa tới liền bước xuống ngay an ủi rằng: vì cô Dương tin dùng đứa gian thần nên không phải cùng người công thần bảo quốc, nay tệ binh công thành rất gấp, phải đầu hàng cho đỡ lúc nguy cấp. Ngặt gì không biết sai ai đi nên nói cho tề quân thâu nạp. Trương Sa quỳ lạy tạ ơn bất sát và xin liều mình trả nợ non sông. Hiếu Dương nghe nói mừng lòng, biết hàng biểu cùng đem giao tỷ quốc. Trương Sa lãnh lấy rồi tạ ơn thiên tử, liền vội vã đi tới tề dinh, tỏ nguồn cơn với biểu hiệu tuần quân, vào trướng hổ tấu trần tự sự. Xuân Dương nghe nói có Trương Sa đến liền giáng chỉ cho vào. Trương Sa đến nơi phân tỏ thấp cao rằng: nhờ ơn quốc mẫu Hải Hà nên ngu thần mới được lưỡng toàn trung hiếu, ngặt gì bị gian thần du tấu tha khỏi chết mà mắc bị chạy Nam Lao, nay lại có trị chịu tha ra và sai ngu thần qua dân hàng biểu. Xuân Dương nói: ta cũng vì tình nguyên soái mới thu nạp hàng biểu này, chứ nếu như Hàng Dương mà sai ai tới đây thì ta cũng quyết phá thành hãm trận. Trường Sa hết sức vui đẹp, liền từ tạ lui về và tâu lại cho Hàm Dương hay các việc. Vua tôi bèn sửa soạn các đồ kim ngân châu báu và sai Triệu Đạt đưa đến cống nạp cho tề thần. Xuân Dương truyền quân thâu nạp xong rồi liền dọn tiệc đãi đằng quân sĩ. Rồi đó Triệu Đại giả từ tiểu chúa về phục trị tại cho Hàm Dương, còn Xuân Dương thì truyền cho quân sĩ Bạc Dinh đi qua phía đông mà thông tin lại cho Điền Côn tỏ rõ. Nói về Điền Côn, từ khi bại trận, vợ chồng đêm ngày trong đợi cứu binh, chẳng khác nào như các nọ trong sao mà chẳng thấy âm hao tin tức. Đến ngày nay, vợ chồng đang ngồi trò chuyện, thấy quân Lâm Kỳ Bào vào phi báo rằng Xuân Dương đã thu phục Hàn Bang, đang kéo binh tới dinh tiền hội hiệp. Vợ chồng Điền Côn nghe qua cả đẹp, liền xuất dinh nghinh tiếp. Anh em gặp nhau hết sức mừng rỡ. Cái đó Điền Côn buông lời nói rằng: cảm ơn ngựa đệ có giả hảo tâm. Điền Nguyên liền đáp rằng: em đã bình định đặng Ngô quốc, ban sư về tới Duy Dương, lại tiếp được ý chỉ của nương nương, nên em phải đem binh tới đây cứu viện. Huyết Hải chết rồi thì xong chuyện, Hàn Dương nạp biểu xưng thần nên sai em tới đây hội hiệp với Dương huynh, ngày mai sẽ thâu binh về nước. Điền Côn đáp rằng: ngựa điệt thiệt là phước phận, trời xui khiến xui chấp trưởng Giang Sơn. Vợ chồng anh thẹn khổ muôn phần, tới đây đã bị bại binh và chết tướng. Điền Nguyên nói: xin Dương huynh đừng quá tưởng, em chẳng dám chịu lời. xin hãy nghỉ binh ít ngày, rồi cùng nhau thâu binh về nước. Vợ chồng Điền Côn khen phải, nghỉ binh ba bữa rồi bạc trại khởi trình. Nhật nguyệt tợ thoi đưa, tháng ngày mau thấm thoát. Xuân qua hạ tới, vừa buổi tiết đoan dương, muôn nhà đều đốt một nén hương, khắp xứ cùng nghinh tường tập phước. Chuông hậu đang lúc ở trong cung lo diệt nước, trận gió hương phưởng phất ngoài hiên. Trong mình, phút chốc đau bụng, liền thì biết tới kỳ thai sản. Ổn bà đã lo đồ sắm sẵn, chờ tới giờ tiếp sản thôi sinh. Mùi hương náo nức cung đình, tới giờ ngọ sinh ra ấu chúa. Cung nữ thấy đều mừng rỡ, đến tâu lại cho tuyên dương hay. Thiên tử nghe tâu, nở mặt nở mày, tới sản phòng mà hỏi thăm Chung hậu. Chung hậu thưa, thần thê không có sinh mèo như lúc trước nữa, xin thiên tử xem có giống ai. Tuyên dương nghe nói cả cười, và mặt mày cả thẹn. Chung hậu lại nói nữa rằng, bữa nay sinh nhầm ngày ngoại kỵ, chắc thằng này khôn lớn ắt phải vô duyên, hay là bị mắc phải tiền khiên, nên mới sinh nhầm ngày chẳng tốt. Tuyên dương nói, Long Quy làm tướng thỏa trước, Y Doãn ở tại Hữu Sằng, còn Phó Duyên cũng ẩn cư Sơn Giả, tới sau mấy người cũng quyền cao tất cả, kẻ thì làm tướng, người thì làm dương, gạt năm công nghiệp hinh hương, cũng đều sinh nhầm ngày đoan dương giờ ngọ. Chung hậu nghe nói cả phải, cả mừng và xin đặt tên cho con. Tuyên dương nói, bữa nay là ngày ngoại kỵ đoan dương, thì đặt tên nó là Điền Kỵ. Chung hậu khi ấy truyền vũ mẫu bồng Điền Kỵ tới tạ ơn vua, rồi để lên nằm nghỉ trên long sàng. Lúc đó, vợ chồng còn đàm đạo kiết tường. Bỗng thấy Ngọc Thiện bước tới, vừa đi vừa khóc. Hết lúc khóc lại cười, hết cười lại nói. Ai cũng bàn rằng mắc phải yêu ma. Cung dân lật đật trở về nhà, thì té ra chết giấc. Còn Chung hậu lúc ấy cũng như cơn huyết dựng, nằm trên giường mê mẩn tâm thần. Tuyên dương nghe nói tới gần, thì chóa con mắt, thấy có một người ngưu đầu mã diện, tay cầm phan phất qua phất lại. Cung nhân không biết chuyện gì cung huyết mà toan lo. Lúc ấy lại có một người cung giám già, hơn 60 tuổi bước tới nói rằng, việc như vậy sao không thỉnh yến anh, nếu có sự cho bất bình, thì lấy ai mà xử trí? Cung quan nghe như vậy, lật đật chạy ra tướng phủ mà thuật hết việc cho tể phủ hay. Yến anh chân chẳng kịp mang giày, vội vã chạy ngay vào cung điện. Khi đến nơi thấy Tuyên Dương đang nằm thiêm thiếp, bèn truyền cho cung nhân đi lấy cương than đổ vào miệng, giây lát mở ra mới tỉnh. Tuyên Dương bèn thuật lại chuyện ấy, người ngưu đồ mã diện nên thất kinh mà té ngửa hôn mê. Yến Anh khi ấy toán quẻ rồi tâu rằng, ấy là quốc mẫu đi phán đoán với âm ti, xong công việc rồi trở về dương thế. Tuyên Dương lại hỏi, còn Trịnh Thị như vậy có phải là bệnh ma quỷ hay chăng? Yến Anh bèn suy toán âm dương nữa, mới biết rõ gốc tích căn do, rồi tâu rằng, bắc cung chẳng phải ma quỷ, cũng không phải bệnh căn, vì ngô thần chẳng dám lậu thiên cơ, chờ bắc cung hồi dương rồi sẽ biết. Tuyền Dương nghe nói các việc, mới đổi sầu làm tươi, liền truyền quân dọn tiệc nơi hoa viên, tôi chúa đều vui mừng giai tiết. Nói về Chung hậu xuống tới âm ti, vào thành Phong Đô, Diêm quân tiếp sức ân cần, vào Sâm La Điện phân ngôi tân chủ. Diêm quân khi ấy nói rằng, đường đường thắc sinh ra thời Xuân Thu chiến quốc, việc trước sau không biết phân minh, bao nhiêu án thiện ác tử sinh, vua thập điện chưa hề phân xử. Nay đường đường là Lê Sơn đệ tử, xin nhờ tài cao mà xử phân đi cho rồi. Chung hậu nghe nói dâng lời, bèn thay y phục mà lên ngồi đi đại điện. Phán quan liền đưa sách bộ phụng tiến, công tào thì kể ra các tội, những người chết nghiệp thủy hỏa đao binh, cùng bao nhiêu oan hồn uổng tử, cũng là bởi tiền sinh hung dữ, nên kim thế phải chịu luân hồi. Cái thiện tâm thì lại được kiếp làm người, còn loài ác nghiệp thì phạt đầy ra cầm thú. Lúc ấy, lại thấy có một người nam tử tới quỳ xin thường mạng và kêu oan rằng, Tôi về hội Kỳ Bàn, bị Trung Hậu mà thác không minh bạch. Tấm Trung Hồn vẫn còn oan ức, xin bắt Vô Diệm xuống cứu tra. Trung Hậu liếc mắt ngó qua, thì biết là Ngũ Tân thổi trước. Trung Hậu khi ấy phán rằng, ngươi là trung thần hậu duệ, sao không biết khí số của trời? Đường đường một đấng làm trai, trở lại thua người đàn bà mà không biết xấu. Phán quan bầu kiếp tra xem sổ bộ, coi tiền sinh căn cước thế nào. Phán quan tâu rằng, ấy là một vị thần tiểu hoa trên thiên tàu giáng thế. Trung Hậu mới phán nữa rằng, Ngũ Tân, sách có chữ, trung thần bất úy tử, úy tử bất trung thần. Chúng xa trường đã bị vị quốc vong thân, đến nỗi này còn lo tánh mạng. Giả lại, ngươi là một vì sao giáng thế, sao không biết xét mà trở về thiên cung? Còn ở đây thư kiện hành hung, ta phạt ngươi xuống sân đông đầu thai kiếp khác. Sứ giả dân mệnh lĩnh Ngũ Tân đi đầu thai, còn bao nhiêu oan hồn uổng tử, người lành thì cho thăng thiên đường, kẻ dữ thì phạt xa địa ngục. Trong phút chốc, phán đoán mọi việc xong hết. Rồi đó, Trung Hậu lại nói với Diêm Dương rằng, việc âm dương cách biệt, sự thiện ác đã phân minh, xin cho Ai Gia trở lại cung đình, kẻo thiên tử đem tình hoài vọng. Diêm Dương rất hậu trọng, đưa Trung Hậu trở về Lâm Tri. Khi Trung Hậu về đến Hoàng Hồn, liền ngó thấy trên đầu Ngọc Thiền có bóng bạch quan xuất hiện, thì có ý mừng mà không nói ra. Bèn kêu cung nữ hỏi rằng, thánh giá bây giờ ở đâu? Cung nữ thấy Trung Hậu đã hồi tỉnh lại rồi, mới lật đật đi tâu cùng thiên tử. Tuyên Dương và Yến Anh cảm mừng, đều bước tới Chiêu Dương cung, cùng nhau mừng rỡ. Trung Hậu khi ấy niềm nở và thuật lại việc đi phán đoán với âm ty cho thiên tử nghe. Tuyên Dương nói, Diêm Dương mời người thê đi phán đoán, vậy mà làm cho quả nhân thức vía kinh hồn. Yến Anh khi ấy lại tâu rằng, nay Trịnh Tân Nhân còn mê mẩn, xin quốc mẫu lo phương giải cứu, kẻo để lâu e nổi khó lòng. Trung Hậu nói rằng, vì Ngọc Thiền đã thành chánh quả, nên trời sai thiền tiên tới thử việc quả nhân. Quả Ma Dương với Trịnh Phi còn ở trên Ngư Sơn, chẳng có việc chi mà phải lo sợ. Lúc ấy, vua tôi còn đang đàm đạo, bỗng thấy một trận gió thổi qua, hương bay thơm phức. Quốc mẫu biết Trịnh Tân Cung đã hoàn hồn, bèn bước tới niệm câu thần chú, thì thấy đạo bạch quang ở trên đầu thâu xuống. Giây lát Ngọc Thiền tỉnh dậy, mở mắt ra xem thấy Trung Hậu còn đứng ở bên long sàng, lật đật bước xuống vội vàng, lạy tạ ơn Trung Hậu. Trung Hậu mới nói, ta mừng cho Dương Bụi nay đã thành chánh quả rồi, cũng vì nhờ tấm lòng kiên trinh và đạo đức hơn người, chẳng bao lâu cũng sẽ về trời sum họp. Nói rồi, giúp truyền cung nhân dọn tiệc, vừa tôi hỷ lạc với nhau. Cái bỗng thấy Hoàng Môn Quan bước vào tâu rằng, Xuân Dương bàn sư đắc thắng đã về tới trước trường đình. Khi ấy, Yến Anh bước ra tâu rằng, lúc xuất binh đã có lập ước, ai bàn sư về trước thì được lập làm từ quân. Nay Xuân Dương đắc thắng bàn sư, ngôi đại bảo đã thành phong lập. Tuyên Dương khen phải, Trung Hậu cũng nói rằng, Xuân Dương tuy là đắc thắng, song còn phải đợi điền đơn, như anh em nó bất phục thì làm sao? Yến Anh nói, việc đó đến vua thần phụng chỉ, ra trước trường đình nghinh tiếp, lập Điện Nguyên làm thái tử thì xong. Thiền tự chuẩn tấu, Yến Anh liền truyền nội các thần viết chiếu phong lập Điện Nguyên, rồi lên kiệu thẳng tới trường đình mà nghinh tiếp. Khi đến nơi, hai vị dương gia mừng rỡ, cùng nhau tiếp rước lão thần. Yến Anh mở chiếu đọc lên rằng, phong lập Điền Nguyên làm thái tử, lựa ngày sẽ lên ngôi bảo vị, chấp chánh triều ca mà cai trị thần dân. Còn Điền Côn thì đi tu kiến lăng phần, cho trọn chữ quân thần phụ tử. Hai vị dương gia quỳ lại tạ ơn, rồi cùng nhau ở lại trường đình, còn để binh điền đơn phạt ngụy về. Nói về Tuyên Dương và Trung Hậu, đang khi thưởng ngoạn trong hoa viên, bỗng thấy trận hương phong thổi tới. Trung Hậu ngửa mặt lên ngó lên trời, thấy có một hình người phản phất, liền đánh tay làm một quẻ, thì đã hiểu các việc nguyên do gốc tích. Vì công chúa Yên Đơn có sinh đặng người con tên là Tôn Tẫn, Tôn Tẫn với nước Tề vẫn còn có duyên phận, tới ngày sau phải chịu tận trung. Vì nay Tôn Tẫn mắc bệnh đậu thiên hoa, có lương y mà không cứu nổi. Trung Mậu nghĩ rằng nếu như sai người cầm linh đơn đi tới thì e khi trễ nải khó lòng, liền niệm chú hô phong hóa ra một con bạch dượng. Trung Hậu khi ấy đưa ra cho một hoàng linh tiên đơn dược và hóa trận gió bão bay tới nước Yên. Xong việc ấy, Trung Hậu còn xem thấy Tôn Tẫn hồn tiên cứ ở trên mây phiêu phiêu phưởng phưởng. Trung Hậu lại niệm câu hồn chướng, sai Huỳnh Cân Lực Sĩ đưa Tôn Tẫn trở về. Việc này là có tiền duyên, đến Phong Kiếm Xuân Thu mới rõ. Để nhắc lại điền đơn qua nước Ngụy, bị thất binh tới 12 trận nên phải trao miễn chiến bài. Đạo cơ binh cơn ấy bị vây nên vợ chồng điền đơn trong lòng đã kinh khiếp. Ngày kia vợ chồng đang mời thương nghị, muốn sai người đột xuất mà về cầu cứu với Lâm Tri. Sảy có quân Lâm Kỳ vào báo rằng có tả thừa tướng nước Ngụy tới trước dinh xin cầu giảng nghị. Điền đơn nghe nói hậu nghi, tưởng chắc là họ dùng trá kế, mới sai binh phòng bị, rồi truyền lệnh cho vào. Châu Hợi vô tới khấu đầu, rồi bày tỏ các việc rằng quốc vương đã biết lòng hối quá nên sai Ngô Thần tới đây giảng quà. Điền đơn khi ấy nói rằng như thật lòng thì dân hàng biểu hàng thư, ngày mai ta sẽ về nước. Châu Hợi vâng lời, về tâu lại cho Ngụy Vương hay. Ai Dương liền biết hàng thư, sai Châu Hợi theo Tây Lộ Dương đến Lâm Tri cống hiến. Sáng ngày, Tây Lộ Dương truyền quân bạc trại mau kéo binh trở về. Lúc đi vừa tới Trường Đình, thấy có quân hiệu đến báo rằng có hai vị vương gia và tể phủ còn ở đợi nơi Trường Đình. Điền Đơn lật đật xuống yên, bước vào cùng nhau thi lễ. Yến Anh thuật lại các việc vâng lời chứa chỉ đã phong cho Điền Nguyên làm thái tử Đông Cung. Anh em hớn hở vui lòng, mấy vị vương phi cũng thấy đều ưng đẹp. Rồi truyền quân dọn hỷ tiệc lạc và nghỉ binh ở lại đó một đêm. Rạng ngày sau, ba vị vương gia cùng mấy vị vương phi truyền quân phát pháo khởi hành thẳng tới Kim Loan Điện, cùng nhau làm lễ triều kiến và tâu hết các đứa sự tình. Thiên tử truyền khao thưởng tam quân và gia phong cho các tướng. Lúc này, sáu nước thảy có hai người tới cống hiến, ai ai cũng vui mừng. Trong thiên hạ thái bình, bỗng chút tinh không sa xuống một vị kim tinh, tới trước Kim Giai bày có sự rằng: ta dâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, rước ba vị thánh trở về thiên cung. Trung Hậu khi ấy tiếp rước khách một cách ân cần và kêu Xuân Dương tới phân trần sau trước rằng: nay có sáu nước tới đây triều hạ, ấy là phước phận của Dương Nhi. Đây quốc tỷ giao lại cho con, cùng Yên Tể Phủ cùng phò đặng ngôi cửu ngũ. Triều bái xong, kế đó Kim Tinh cầm cây đồng phan vứt qua một cái, liền thấy ba con chim hạc trên trời xa xuống. Tuyên Dương, Trung Hậu và Ngọc Thiền mỗi người cưỡi một con. Kim Tinh lại cầm đồng phan vứt qua lại một lần nữa, thấy mây lành tuôn phủ, gió tốt thổi qua, đưa thẳng ba vị trở về trời hết. Lúc ấy Điền Nguyên và Bá Quan thấy đều đứng ra giữa trời mà lại đưa tám lạy. Thank you. nay nó về Điện Nguyên đưa cha mẹ về trời rồi, ngự vào Kim Loan Điện, chấp chưởng Triều Cương, xương hiệu là Tề Cương Dương, rồi sai sứ đi thông tin cho các nước biết. Rồi đó, ngoài triều chánh giao cho Yến Tể Phủ, nội sự phó mặc Lưu Nương Nương, bác quan đều thân thủng vui mừng, và mấy vị Phan Dương cũng hết lòng tán trợ. Đất Tề từ đây thịnh trị, thiệt là quốc thái dân an, ngàn năm vẫn đặt âu vàng, chính bạc ngồi yên bệ ngọc.